khỏi bắt buộc cái thêm cái kia cho chi nó khó khăn rườm rà. Đó không? Có nhiều Phật tử tu muốn tu hết à, ham nó niệm Phật quý báu tốt đẹp là tịnh độ rồi phải quán tưởng chấp cái lễ bái. Thật ra nên mà nó khỏi cần thiết. Tu cho nó gọn gàng, cho nó dễ dãi, và người nhấn mạnh rằng tu vậy là đủ rồi. Cần nhất là chuyên niệm nhớ đi danh hiệu Phật A-di-đà là đủ rồi. Ha. Đó là Phật tử phải đi chỗ này. Điểm thứ 16, chỉ biết rằng bổn nguyện của Đức A-di-đà chẳng hư dối, hễ xưng niệm danh hiệu của Ngài thì nhất định được vãng sinh, ngoài ra không cần nghĩ gì khác. Đó. Bây giờ Phật tử nên nhớ rằng mình có niềm tin trọn vẹn, cho nên tu tịnh độ là phải tín nguyện hành, tin mà tin sâu. Mà muốn tin sâu là Phật tử phải có cần đọc kinh nghe pháp về tịnh độ thường xuyên mới được. Mới gì? Mới biết rằng bổn nguyện Đức Phật là chẳng hư dối. Niềm tin trọn vẹn Đức Phật, nguyện tới giờ lâm chung mình niệm 10 niệm Đức Phật đến trước, làm 10 niệm mình niệm 10 niệm Đức Phật đến trước. Không bao giờ sai chạy, không bao giờ bỏ rơi mình. Mà xin thưa Phật tử đừng bao giờ nên hỏi, vì có Phật tử hỏi sư về thường á, thưa sư bây giờ cũng ráng niệm Phật lắm, cầu giáng sanh lắm mà không biết tới giờ làm chung Đức Phật đến trước hay không. Phật tử hay thắc mắc cái đó. Đừng có nên, nếu vậy mình thiếu niềm tin rồi, thiếu niềm tin bổn nguyện của Đức Phật hay nào rồi. Phật tử thấy không? Mình hỏi câu đó là mình thấy mình thiếu niềm tin, đánh giá mình đó là chưa tin sâu rồi đó. Thì nếu mình tin sâu rồi thì sao? Là cái bổn nguyện Đức Phật là chẳng hư dối. Mình cứ niệm Phật đi, 10 niệm sau cùng là Đức Phật trước, là Đức Phật trước, không bao giờ sai chạy, không bao giờ bỏ rơi mình. Mà mình niệm được hay không là do mình, mình tin tới hay không là do mình, chứ đâu phải do Đức Phật. Đại nguyện Đức Phật là sẵn sàng, nhưng mà mình có sẵn sàng hay không là do mình, phải không? Là do quý Phật tử chứ không phải do Đức Phật hay nào. Hễ xưng niệm danh hiệu của Ngài thì nhất định vãng sanh. Đó, cái chỗ này Ngài nhấn mạnh là nhất định, chứ không phải là không có cả quyết. Phải không? Cái này nhất định là quyết định được vãng sanh, không có giờ sai trả. Cho nên Đức Phật A-di-đà đó, cái này là quá thân Phật A-di-đà có cái câu thế này đó, không thiền tông mà có tịnh độ, giảng người tu giảng người độ. Cái này là quá thân Phật A-di-đà ra thị hiện khỏi thế mình ở bên nào mà nói câu này. Là mình niệm tu đúng cách, tính hạnh nguyện rồi thì giảng người tu giảng người Đức Phật trước hết, không bỏ sót một người. Có tịnh độ là có tính hạnh nguyện nha. Có tính hạnh nguyện thì giảng người tu là 10.000 người tu, 10.000 người Đức Phật trước, không sót người nào. Đó, cho nên nó ăn với câu này, hễ xưng danh hiệu của Ngài thì nhất định được vãng sanh. Nhất định Ngài không bỏ mình đâu. Nhưng mà Phật tử có niệm đúng như vậy không? Ráng tinh tấn tu trì. Bây giờ để thay đổi không khí á, thì sư mới mỗi kỳ sư có để đọc cái câu chuyện về vãng sanh rồi để trợ duyên vô Phật tử nha. Bây giờ cái chuyện này là chép trong kinh đó, mấy điều sanh thâm đó, Ngài Hòa Thượng Thích Thiền Tâm nó ghi lại. Tôn Trung, cư sĩ Tôn Trung người đời Tống, này ở bên Tàu ha, là Ngài người cư sĩ. Cư sĩ là quý Phật tử đều cư sĩ đó. Ở Minh Châu, xóm mộ hạnh Tây Phương, thường ăn chay giữ giới. Ngài nhân duyên ngày sớm mộ anh Tiêu Vương là tất nhiên là sớm gặp tám môn tịnh độ, bây giờ thấy không? Nên Ngài thường ăn chay giữ giới, thì giữ ngũ giới cấm đó, ăn chay. Ông cất nhà ở phía đông phủ thành, đó ở trên cái phủ thành là cái có cái thành nó mở gì phía đông. Bên trong có đào hai cái ao trồng hoa sen trắng. Thì bởi Ngài nói là thường thường là ao liên trì ở Tây Phương Cực Lạc đó. Ngày bên nay Ngài mới là gì? Ngài mới là gieo cái duyên, Ngài mới đào hai cái ao sen, Ngài trồng hoa sen trắng. Giữa hai ao dựng một ngôi tịnh cát. Hai bên giữa tịnh cát giữa cốc của sư vậy đó, nhưng mà chắc lớn hơn. Ngài mới là giữa hai cái ao đó, ngài dựng một ngôi tỉnh cát, mỗi tháng họp nhiều người lại tổ chức thành hậu niệm Phật đó. Thì ông giàu cư sĩ nhưng mà cũng có cái căn lành là khuyên một số người lân cận, phải không, rồi đến để cùng lập ngôi hội niệm Phật, nhá không. Một hôm cư sĩ thấy Phật thân hiện giữa hư không, gọi hai con cùng chạy ra đồng chắp tay thành lễ bái. Và tự thấy ngài cũng cảm ứng ha, ngài tu tập cho nên cảm ứng mà cư sĩ là ông tung trung nè, mới thấy Phật hiện giữa hư không đó, rồi mới gọi hai người con của ông chạy ra đồng chắp tay chí thành lễ bái Đức Phật. Dây lâu thánh tướng mới ẩn, đó tự thấy là ngài hiện thân à, rõ ràng có nhân duyên mình thấy ngài hiện thân rõ ràng. Dây lâu mới ẩn, nhân đó người đời sau gọi chỗ ấy là xóm Phật trụ đó. Mà nhiều người thấy như vậy cho nên đồn ra thì bây giờ nó mới gọi chỗ là gì, xóm Phật trụ là gì, là cái xóm đó Phật trụ giữa hư không cho mình thấy. Năm Nguyên Hữu thứ 8 đời Tống, Thích Khả Cũ đã sanh về Tây Phương, trải 3 ngày trở về báo rằng đó. Thì cái năm Nguyên Hữu là cái đời Tống đó, đời Tống Minh Tào đó, thì Thích Khả Cũ tất nhiên là như là cũng có đồng hộ niệm Phật với cái ông Tôn Trung nè, không gì khác nha. Thích Khả Cũ đã sanh về Tây Phương, trải 3 ngày trở về báo rằng đó. Tất nhiên là ông Thích Khả Cũ tu niệm Phật và được vãng sanh rồi, nhưng mà ông trở về gieo duyên làm đó, ông mới trở về mới báo rằng tôi thấy có đài vàng ghi tên Tôn Trung. Và tự nhớ rằng ông Tôn Trung còn sống nha, mà ông Khả Cũ vãng sanh trước rồi, ông mới về báo rằng nó là tôi thấy cái đài vàng có tên Tôn Trung rồi. Bởi vì mình tự thấy là hiện tại Tôn Trung đương tu với ta bà là cái tên tuổi không có gì, có Tây Phương rồi. Nói xong lại thoát quá, nói xong rồi thoát luôn thì tất nhiên là chết luôn đó. Vì ví dụ thường thường mà cái người nào có nhân duyên đó, là khi mà đâm chung rồi cái thân còn ấm, ta không có chôn liền đâu, ta không tẩn liền liền, thì cái ngày Thích Khả Cũ cũng nằm trong cái dạng đó nha. Thì 3 ngày sau mới trở về nhập cái xác, là ông mới nói thuật lại là tôi đây đến Tây Phương rồi, tôi gặp cái tên Tôn Trung gì là cái đài vàng, cái hoa sen mà đài vàng đó, là sen vàng. Nói xong là thoát quá, bây giờ ông đi rồi, đi về Tây Phương luôn rồi đó. Nói xong là ông thoát quá, tuy nhiên là đi đại xác luôn rồi đó. Không bao lâu, lúc cư sĩ mang bệnh, thỉnh thoảng tăng tục 100 người làm hộ niệm Phật. Tất nhiên là không bao lâu, cư sĩ là ông Tôn Trung đó, ông mang bệnh rồi mới là thỉnh tăng tục, tất nhiên xuất gia tại gia đấy, hàng trăm người đến gì đồng với ông niệm Phật tiếp duyên. Trong lúc chúng đang tụng niệm, cư sĩ bỗng ngước nhìn lên hư không, chắp tay tỏ dáng kính thành, rồi hai tay kiết hai ấn, an vui mà thoát quá. À, rồi hai tay ông kiết ấn rồi cái gì an vui niệm Phật thoát quá là giác sanh. À, bây giờ người trong thành đều nghe tiếng nhạc trời, ngửi thấy mùi hương lạ, lần lần thiên nhạc thanh thao ẩn mất về tay. Đó là gì, là cái điềm vãng sanh, cảm ứng tốt đẹp, chuyển khỏi mình nó thành gì, thành cái âm nhạc tốt đẹp và cái ngửi thấy mùi hương lạ. Lần lần thiên nhạc thanh thao ẩn mất về tay. Phật tử thấy thiên nhạc không phải nhạc, nó kêu nhạc trời là ở trên trời có cái nhạc và tây phương cực lạc có dư thánh chúng đến á, nó cảm ứng nhạc, chứ không phải nhạc là chư thiên của trời rước tự đi chỗ này. Cái thiên nhạc là nhạc giữa hư không, giữa từng trời, nên kêu thiên nhạc. Hai người con Tôn Trung đều kế nghiệp cha, chuyên cần tu niệm, sao cả hai cũng ngồi hướng về tay, chắp tay niệm Phật mà mãn phần. Đó. Thì hai người con ông Tôn Trung cũng là gì, kế tiếp thấy cái chuyện tốt đẹp của cha quá, và hồi lúc mà sanh tiền hai người con cũng tu theo rồi. Và cuối cùng ông Tôn Trung ông giảng sanh, hai người con cũng tiếp tục giảng sanh có cái điểm tốt. Bây giờ sư muốn nói Phật tử là cái điểm này, nhấn mạnh cho rõ cái điểm này mà sư cũng giảng thường của ngài Ngữ Lục, của ngài Triệt Ngộ, thấy không? Ngài cũng thường thường nói câu này, là nay phát nguyện, là nay vãng sanh, là nay độ sanh. Chưa có giảng thường rồi mà cái điểm này là điểm rất là cao quý, cao siêu. Đôi khi lặp đi lặp lại hoài, rồi có sự tích gì nhầy để cho Phật tử có niềm tin. Đấy không? Là sao là nay phát nguyện, là ngay lúc Phật tử phát nguyện nay nè, phát nguyện về có Phật đó. Mỗi ngày của Phật tử chư hướng dẫn đó, chỉ dạy có cái bài phát nguyện về có Phật đó, thì nay phát nguyện rồi nay vãng sanh. Đó, cái chỗ này là Phật tử phải để ý, chỗ này là nay vãng sanh. Thì hồi nãy á, Phật tử thấy sư có thuật lại đó, là vãng sanh không phải là hiện tại mình vãng sanh liền, là tên tuổi mình đã có gì, có đi có Phật rồi. Phật tử nghe phát nguyện là tên tuổi Phật tử đà vàng sen báo, tên tuổi đã có rồi. Thấy không? Cho nên là cái điểm này rõ ràng, cái bài sư muốn nói rõ cái điểm này nè. Thấy không? Điểm này là hồi nãy có một vị mà về cõi Phật đó, thấy không, mới là trở về mới nói là cái tên tuổi tôn trung đã gì, đã có ở Tây Phương rồi. Thấy không? Đó, cái là ngài ngài tôn trung có rồi đó, từ nãy là Thích Khả Cửu đó, mà tưởng ra không. Thì nay phát nguyện thì nay vãng sanh, và nay độ sanh là tại sao mà tự độ sanh chỗ nào? Phật tử nói thưa sư, mà mỗi ngày Phật tử có niệm phát nguyện có Phật hết, thì giảng sanh chưa thấy mà độ sanh chưa thấy. Đó, bây giờ Phật tử có niềm tin này mới được. Đó là bao nhiêu chuyện tích đó, một vị như một vị thánh nhân á, Đức Thanh Sĩ á, thầy cũng nói nè, ở trần hương đốt một cây, nơi tòa sen báo dừng mây bay vào. Sen thanh thì sen thanh thì sen được tâm thanh, tâm trong sạch thanh tịnh thì sen được tươi màu, còn tâm trọng trượt sen xào héo ngay. Cái chỗ này cũng ứng với chỗ này, phải không? Ở trần hương đốt một cây là Phật tử hương đốt, đốt hương lên Phật tử dân bài dân hương rồi, Phật tử phát nguyện gì có Phật, là nơi tòa sen báo nó cảm ứng cái Tây Phương rồi. Phật tử thấy không, ứng đã lùng, cách lạ lùng đặc biệt như vậy. Và nơi tòa sẽ báo dừng mấy ba giờ mà tâm thanh thì sen được tươi màu, ý nói là tên tuổi mình có đó rồi, nhưng mà tâm mình thanh tịnh trong sạch tốt đẹp, thì cái hoa sen Tây Phương của mình gì, tươi tắn trong sáng hào quang nở, tốt đẹp. Nhưng mà tâm trọng trượt, Phật tử mới phát nguyện ra cái gì, bắt đầu ra ngoài, bắt đầu là gì, buông phát nguyện ra, ra ngoài làm sáng cái lời nguyện mình hết. Sư thí dụ, con nguyện một câu đoạn trích cái câu bài Tự Nhiên Thánh Chủ nha. Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Thì bây giờ Phật tử nói con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước thân không bệnh khổ thì nhất định phải được. Biết ngày trước Đức Phật sẽ cho biết trước ngày giờ, và thân bệnh khổ bây giờ bệnh trải nghiệp có, bây giờ thân phải trải nghiệm, nhưng mà cái lời nguyện Phật tử sẽ ứng, và lúc gần lâm chung gần đi đó là sẽ không bệnh nữa, để cho mình tỉnh táo niệm Phật, nhẹ nhàng niệm Phật, đúng không? Tâm không nguyện biết ngày trước thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, mình mới nguyện về có Phật rồi đó, ở bằng Phật hay là ở nhà rồi, ra cái tham luyến, tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi, tham con, tham cái, tham giường, tham nhà, tham cửa, đủ thứ tham đó rồi, người sáng rồi. Đó là gì? Mà tâm trọng trượt thì sen lên Tây Phương hào, mà mới tươi bắt đầu ra ngoài còn lợn heo rồi đó, phải không? Tâm không điên đảo, không thông đảo là Phật tử niệm Phật Nam Mô, về Phật Nam Mô Phật là thanh tịnh. Tâm điên đảo tâm gì? Điên đảo tâm sao là gì? Như nãy đó, tâm trọng trượt là tâm là danh lợi tình ăn muốn nghĩ đi vào cái cõi ngũ trục, phải không? Rồi tham luyến đủ điều, cái tham luyến với cái điên đảo nó cũng vì tham luyến mới điên đảo, phải không? Thì tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định là tâm thanh tịnh. Nếu Phật tử như vậy kêu tâm thanh, tâm thanh thì sen được tươi màu, phải được không? Mình nghe Nam Mô Phật rồi, mình nguyện vậy rồi thì về làm sao mình cũng thương con thương cháu, nhà cửa phải giữ gìn, nhưng mà đừng tham luyến. Cái chỗ này quan trọng, chứ không phải Phật tử không tham luyến là bỏ hết, không được. Đạo Phật đạo sống, mình sống như chúng sinh khác, chứ mình nói là tu niệm Phật rồi cầu sanh giáng sanh tôi không làm gì hết cũng không được. Mình bình thường thôi, bình thường tâm thị đạo, chúng sinh ngoài đời làm gì mình cũng có thể làm được hết. Mình cũng mai giá thì cứ mai giá, đi chợ cứ đi chợ, buôn bán cứ buôn bán, nội trợ cứ việc nội trợ, bình như bình thường. Nhưng mà mình niệm Phật vậy không tham luyến là gì, mình chúng sinh làm đâu là dính mắc đó, tham luyến đó, ô nhiễm đó. Còn bây giờ mình tu niệm Phật mình khác, mình làm vì cuộc sống, vì cuộc đời, nhưng mình không tham luyến, tâm mình không điên đảo, mình giữ công niệm Phật. Tự rõ chỗ này không? Chứ nói lặp lại hoài, đạo Phật là đạo sống, mà tôi nói lìa đời tìm đạo chánh, sừng thỏ kiếm sao ra. Đức Phật Tổ mình đang nói rõ ràng, bỏ đời này mình tìm đạo chánh, bỏ cuộc đời này mình cầu giảng sanh không thì không có giảng sanh được, không đòi hỏi cái đó. Cái điểm này rất lợi cho Phật tử, được thấy không? Mình hòa nhập cuộc đời không sao hết á. Như hồi nãy á, chỗ này nãy nói là mình tu niệm Phật, lấy không hình thức làm hình thức, là mình đi niệm Phật, đi chợ niệm Phật được, buôn bán niệm Phật được, mai giá niệm Phật được, làm ruộng niệm Phật được, nội trợ nấu cơm nấu nước niệm Phật được. Đó là lấy không hình thức làm hình thức, tu được hết. Đó là gì? Là mình bình thường tâm thị đạo, là tâm mình như bình thường chúng sinh khác. Đừng đòi hỏi Phật tử làm gì khác chúng sinh, đừng đòi hỏi mình bỏ cuộc đời này mình niệm Phật cầu giảng sanh, không đòi hỏi như vậy. Nha, cho nên cái chỗ niệm Phật nó dễ là phải gì, độ ba căn là chỗ này nè, thượng trung hạ độ được hết, mà hoàn cảnh nào độ cũng được hết, được đó không? Nó là vậy. Mà bây giờ quan trọng là ngày mình nguyện trước bàn Phật, tâm con không tham liếng, ý không điên đảo, thì Phật tử làm sao mà gì đừng tham liếng có đời được rồi. Cũng vẫn sống như khác, mà ta tham liếng mình không tham liếng, chúng sinh điên đảo mình không điên đảo, và không đảo là gì? Là niệm Phật liên lý là không điên đảo. Hả? Như vào thiền định là tâm thanh tịnh, thì như vậy là gì? Kiềm tâm thanh. Đó, Phật tử tu đúng như vậy rồi thì cái hoa sen mình ở Tây Phương Cực Lạc gì tươi sáng, hào quang sáng chói. Đó, tâm thanh thì sen được tươi màu, còn tâm trọng trược là gì? Là mình tham luyến, là mình điên đạo, thì sen xào héo ngay. Phật tử đó là bây giờ mình nên tán tu trong sạch là đúng cách chứ có gì à. Rồi một điểm nữa là bây giờ nói khi mà mình niệm Phật rồi mình giảng sanh, nay niệm Phật nay sanh, là nay độ sanh là sao? Độ sanh là khi Phật tử độ sanh, độ chúng sinh tâm mình ấy, chứ không phải đòi Phật tử bây giờ mà độ chúng sinh khác, đâu có đủ khả năng mà mình lo độ chúng sinh được. Nhưng mà trong nhà Phật nói rằng khi mình độ chúng sinh trong mình rồi, được rồi, là mình có khả năng độ khắp chúng sinh trong mười phương, thì trước tiên mình độ chúng sinh tâm mình. Mà độ chúng sinh tâm mình bằng cách nào? Là mình khi mình phát tha thiết nguyện của Phật, tha thiết nguyện cái nguyện thiết á, thì Phật tử không ảnh hưởng cõi này. Bây giờ người ta nói nặng mình cũng nam mô vậy Phật, ta chửi mình nam mô vậy là Phật, nghèo nam mô vậy là Phật, giàu nam mô vậy là Phật, phải không? Tại sao là trường hợp Phật tử làm được như vậy rồi đó thì Phật tử độ sanh, còn mình người nam mô vậy là Phật mà gì, mình cũng nam mô vậy là Phật mà mình cự lộn cự cãi, mới nam mô Phật ra ai đụng cái là cự lộn người ta, đụng cái chửi lộn người ta, rồi thương này ghét người kia. Thành ra bây giờ như vậy là không đúng cách, phải không? Bởi vậy có lẽ cái ông mà bữa hổm đó là ông gặp số người cũng nam mô như là Phật lắm, mà nam mô Phật rồi các nam mô về Phật mà lơ mơ chửi lộn dữ dằn đó, ông nói là ai niệm Phật là phá đạo Phật. Chứ mình niệm Phật hiền khô thì phá đạo Phật sẽ được, tâm rất là thanh tịnh. Mình niệm Phật ai chửi tụi nam mô về Phật mà phá đạo Phật cái gì, vô lý, phải không? Như giả một tử về một tử coi chỗ đó sang phá đạo Phật. Ai chửi nam mô như là Phật, ai lấn của nam mô như là Phật, lấn qua nam mô Phật, lấn lợi nam mô như là Phật, hơn mình nam mô như là Phật, chỗ nào phá đạo Phật đâu? Rất ăn ý Phật, và ăn nhất là cái mình cầu giảng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi, làm Phật độ chúng sinh, cái đó là ý nguyện Đức Phật muốn như vậy. Nhưng mà chúng sinh không có thầy, bây giờ sau đó Phật tử khổ nói về nè, Phật tử nghe. Bây giờ hiện bây giờ mình như có tông tông tịnh độ bên mình nè, mấy cái bà lọc mà nói tu tịnh độ nè, Rồi tịnh độ làm sao gì, gặp mấy bà hỏi tịnh độ làm sao, thì bà nói bây giờ mình đi với ai, bạn bè quen thân thuộc mình có chết đó, lâm chung rồi dắt mười người mấy người đi gọi đồng tụng kinh Di Đà. Phật có không? Đây nè, bữa hôm rồi Phật tử một số người mấy bà đây nè, kêu tịnh độ tông nè, rồi ai chết thì gì đó nghe rồi động nhau đến niệm tốt, cái lòng nó cũng tốt, tụng kinh Di Đà cầu cho ta giáng sanh. Nhưng mà hỏi là có tín nguyện không? Có tín nguyện không? Có tín nguyện cầu tôi giảng sanh mà ngay mình không có vừa giảng sanh được. Sự bảo đảm tu không đúng cách mà sao mà giảng sanh được. Mà nếu người nào có nhân viên đến nghe, đâu số người nghe giảng về chỉnh lại, tính rồi nguyện rồi, rồi niệm Phật tụng kinh như thế nào cũng được, như vậy mới giảng sanh đó. Bởi vì mà nếu trường hợp mình truyền bá như vậy không, nó đã tu tung tịnh độ đúng chánh pháp của Phật rồi, thì như ông đó nói đúng á, nó phá tông tịnh độ. Nếu mình đi mình truyền cái đó không mà đúng gì rồi, cho đúng mình truyền cái cách đó không là phá tông tịnh độ thiệt. Nó không có đúng cách mà mình cho rằng đúng cách, biểu bao nhiêu người tu như vậy không được. Không những mình không giảng sanh mà bao nhiêu người theo mình cũng không, đều không giảng sanh cả. Còn bây giờ Phật tử nghe sư giảng rồi tu người niệm Phật đó, nó hiền khô. Nếu đúng cái tu người niệm Phật rồi hiền khô à, phải không? Ai lắng niệm Phật, ai chửi niệm Phật, ai khen niệm Phật, ai chê niệm Phật, không thành vấn đề cái niệm Phật à. Thì cái người tu đúng cách như vậy là một người gì? Người hiền, người thiện. Cái người đạo Phật là người lý tưởng nhất trong tinh thần của nhà Phật. Mà phá chỗ nào? Niệm Phật ta, người ta tốt quá, ai cũng nói thợ và nói niệm Phật tu biết suy giảng sao mà giờ có hiền khô mà, đúng không? Hiền khô mà nó tốt quá trời, ai cũng khen ngợi hết trơn, mà bây giờ nó phá đạo Phật thì sư không tưởng tượng được. Nhưng mà mình đừng có gặp một số người nào đó rồi mình cho rằng đạo Phật như vậy không được, mình cho người niệm Phật như vậy không được. Mình phải đi sâu vào mọi vấn đề, đi sâu vào muốn cho nó là mình muốn đúng tu pháp môn đó, đúng cách là mình phải ở trong cái pháp môn đó một thời gian đi, rồi mình cùng tu tập một số người đi, phải không? Thì mình mới thấy làm cái gì, cái tánh chất của cái người tu tịnh độ đúng cách là như vậy đó. Thì sư nhân thưa là cái Phật tử làm sao mà sư giảng rồi đàng hoàng phải hiền khô gì đúng cách, mà Phật tử về mình giữ dằn cái là đúng cách nha. Ông nói tu tịnh độ mà phá đạo Phật đó, phá thiệt á. Nếu mình tu niệm Phật cầu giảng sanh đàng hoàng, tu đúng cách, nhưng mà ra cái hành động mình ấy là làm sai lời sư hướng dẫn. Hướng dẫn biểu ai chửi cũng Nam Mô Di Đà Phật, ai nói nặng Nam Mô Di Đà Phật, nói nhẹ Nam Mô Di Đà Phật, là phải đúng cách như vậy rồi thì mới đúng à. Còn mình niệm Phật là quên, ai mà đụng mình cái quên con niệm Phật mà lo chửi lộn người ta hay lo cự lộn ra ngoài thì không được. Như vậy người ta nói đánh giá mình, phải không? Mình tu không được, Phật tử nên như vậy đi. Chào ơi, cái này gần tới giờ mà chưa thêm cái này thiếu. Bây giờ Phật tử độ xanh, nghe độ xanh chưa? Rồi bây giờ thêm cái này nữa chứ quan trọng. Một điểm này nữa là cái điểm này nhắc hoài rất là quan trọng. Vì Phật tử nên nhớ rằng cái tâm mình đồng như hư không. Thật ra thì ngoài tâm không cảnh, không có cảnh nào ngoài tâm mình cả. Từ đây Tây Phương Cực Lạc về hướng Tây, mặt trời lặn, cách đây 10 vạn ức có Phật. Phật tử nên nhớ tạm nói có Phật có lớn có nhiều, có nhiều người có thể nói là lớn nhỏ khác nhau, nhưng mình đại khái mình nói có Phật Thích Ca Mâu Ni, có Phật Thích Ca Mâu Ni độ đi, có Phật độ là Thích Ca Mâu Ni đi, là tam thiên đại thiên thế giới là nhân lên 3 lần ngàn, 3 lần ngàn nhân lên là 1 tỷ, 1 tỷ hành tinh, 1 tỷ thế giới, mới một cõi Phật độ thôi mà 10 vạn ức, chào rất xa phải không? Nhưng mà gì, dầu xa mấy cũng không ngoài tâm mình đấy. Mà bây giờ chứ nói ngược lại là thí dụ Phật tử ý niệm được về hướng đông, Phật tử đi về hướng đông đi xa bằng 10 vạn ức sông Hằng, 10 ức cõi đi, 10 ức cõi mà xuất khắc sông Hằng, tất nhiên là Phật độ đó. 10 ức cõi tất nhiên là ta nói lại, từ ta bà mình về Tây Phương Cực Lạc là gì, là 10 vạn ức cõi Phật độ. Mà xa về cõi dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật là xa bằng đối với Tây Phương là 10 lần xuất khắc sông Hằng, không tưởng tượng xa được, nó xa không tưởng tượng được, xa hơn cái cõi Phật A Di Đà bằng 10 xuất khắc sông Hằng. Mình Phật tử mình tính không ra nổi xa, nhưng mà tâm mình cũng gì, ở cõi đông dược sư Lưu Ly Quang Diệu Phật rồi. Bây giờ người nào mà chưa giảng gì Thủ Lăng Nghiêm đó, thấy không? Giảng là Thủ Lăng Nghiêm Phật tử thấy rõ lắm. Thủ Lăng Nghiêm mà giảng cái tâm mình kêu mình thấy đâu tâm đó, thẩm nó đi, tâm mình là cái tánh thấy, hiểu không? Là thấy đâu tâm đó thì Phật tử ra nhìn trời bao la đi, nó bao la bầu trời, nó trùm chứa những ngôi sao, những hành tinh trời đó. Đó là tạm với cái mắt nhãn quan thường mình thôi. Là cái tâm mình là gì? Pháp thân tâm mình là gì? Bao la. Thì bây giờ từ đó mình nó suy đoán ra. Đó, người nào mà nhận được cái chỗ này rồi mới đoán ra một phần nào thì không phải những hạng cuộc tại cái mắt thường, nhãn quan thường mình mới là thấy trùm bao la bầu trời. Nhưng mà cái huệ, đến cái huệ nhãn mình nó thấy gì? Trùm chứa vũ trụ. Thành ra cõi Tây Phương Cực Lạc mình á, đó, đó giờ tạm đó giới hạn lời Tây Phương Cực Lạc mình thì không ngoài tâm mình. Cho nên mình niệm Phật mình nguyện rồi là cái tâm mình ở Tây Phương, chứ không phải đừng nói tâm mình đây không, nó trùm chứa mà. Thì ở Tây Phương là có tên tuổi mình rồi, nó ứng đó rồi. Nhưng mà nếu phần người nào mà tu về cõi dược siêu lưu qua như Phật xa bằng người sẽ có không hằng, tâm mình cũng ứng ở đây Đức Phật Dược Sư rồi, phải không? Cái tâm mình nếu mà Phật tử hướng nó ứng đó, nhưng mà tại vì mình tu tịnh độ, mình hướng về có Phật A Di Đà, cho nên tâm mình gì hiện tên tuổi mình hiện cái có Phật A Di Đà, cõi Tây Phương. Còn người nào tu theo cái pháp trong là cái kinh mà Đức Phật chỉ hướng dẫn đó, kinh Dược Sư đó, mà mình nguyện về cõi Đức Phật Dược Sư. Nhưng mà Phật tử nên nhớ rằng Phật tử tu theo tinh thần Dược Sư bằng muôn vạn lần khó hơn tu tịnh độ Di Đà, vì Đức Phật Dược Sư không có đại nguyện như Đức Phật A Di Đà. Mà tu trong sạch tốt đẹp quý báu, tâm trong trọn lành trọn sáng đúng cách rồi thì Phật tử mới ứng về cõi Tây Phương Đức Phật Dược Sư được. Tu theo tinh thần kinh Dược Sư và mấy cái bài nguyện của ngài đó thì tu theo đúng cách rồi mới ứng về cõi Tây Dược Sư được. Nó khó càng muôn vạn lần hơn cõi A Di Đà. Tại sao Di Đà? Vì có đại nguyện Đức Phật là tiếp duyên mình. Phật tử rõ chỗ này không? Thành ra để chưa nói chi và để con Phật tử có niềm tin. Thưa sư, con ở đây mà tên tuổi ứng đâu Tây Phương lạc lẽ như vậy? Nhưng mà xin thưa, hiện tại đây bây giờ, hiện tại bây giờ tâm Phật tử ở Tây Phương trùm chứa Tây Phương Cực Lạc rồi, tự nhớ không? Cho nên mình ứng dễ lắm, cho nên mới tin được Đức Thanh Sĩ nói vậy mà. Ở trần hương đốt một cây mà nơi tòa sen báo dừng mây mai vào rồi. Đây đó xa nhưng không xa, bởi vì cái tâm mình không xa, không cần không có thời gian không gian, được ra không? Cho nên đây mình niệm đâu là bên đó ứng à. Đó, thế thôi chứ không có gì hết trơn. Sư giảng giảng lợi để cho Phật tử có cái niềm tin. Nhưng mà cái người thường không thể hiểu chuyện này được. Nắm được chân lý nhà Phật rõ ràng về tâm mình rồi thì cái chuyện này quá rõ ràng. Mà khi mình quá rõ ràng là cái niềm tin mình nó vững chãi. Mà vững chãi rồi Phật tử gì? Bảo đảm được giảng sanh. Bảo đảm giảng sanh. Thôi bây giờ sư nói theo thai gì sư chừa giờ, nó hết giờ mà lỡ cái bài mà YouTube giảng sanh rồi nói hết giờ rồi. Bây giờ sư xin tạm ngừng ở đây. Nam mô A Di Đà Phật, để tưởng niệm Phật chút.
Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày rằm tháng 10, cũng là ngày cúng hậu thường lễ của mỗi tháng. Tất cả Phật tử, thiện nam tín nữ, nhất chút ít thì giờ quý báu cô hộ về đạo tràng tỉnh xá. Vừa qua Phật tử và âm nhau dân hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương cho âm được siêu người dương thanh thới. Sau đó chư tăng chúng tôi thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sĩ Phật tử được tội nguyện vậy. Mô Phật. Những kỳ cúng hội vừa qua đó, thầy sư giảng cho Phật tử ngữ lục của tổ Pháp Nhiên. Hôm nay để giảng tiếp kìa, rồi để sẽ lặp lại cái điểm thứ 16 đó. Bây giờ đáng giảng rồi, đây rồi tiếp điểm 17.
Chỉ biết rằng bổn nguyện của Đức A Di Đà chẳng hư dối, hễ xưng niệm danh hiệu của Ngài thì nhất định vãng sinh, ngoài ra không cần nghĩ gì khác. Điểm rồi giảng rồi cái đó, hôm nay tiếp điểm 17. Tất cả căn cơ cứ tùy theo thiên tính mà niệm Phật để vãng sinh. Cái thân hiện nay do túc nghiệp đời trước mà có, nên trong đời này không thể thay đổi. Như người nữ mà muốn đổi thành người nam trong đời này thì không thể được. Bây giờ Ngài giảng, Ngài dạy thêm chỗ này. Tất cả căn cơ, tất nhiên là thường thường mình nói là căn bậc thượng, bậc trung, bậc hạ đó, nó là căn cơ rồi ba hạng. Tùy theo thiên tính mà niệm Phật để được giảng sanh. Thì tất nhiên là thường thường Phật tử nghe nói là có một tịnh độ niệm Phật A Di Đà đó là độ hết ba căn, bậc thượng, trung, hạ. Nên thành ra Ngài nói tất cả căn cơ tùy theo thiên tính mà niệm Phật. Vì Ngài mình nói là tùy theo cái cho cái chúng sinh mà hiểu đạo đó, thường thường nó là thiên tính, là tính của trời. Nhưng mà mình thường thường nói là Phật tính đó, người Phật tử nó là Phật tính. Người nói chung chung là đa số chúng sinh hay nghe hiểu nghĩa theo là thiên tính đó, là tính trời đất đó. Nhưng mà mình là Phật tính hay là chân tâm hay là bản thể hay là niết bàn cũng được. Nó thành ra bây giờ mình nói là Phật tính đi ha. Tất cả chúng sinh tùy theo thiên tính mà niệm Phật, tất nhiên là theo tùy theo Phật tính của chúng sinh mà niệm Phật để được giảng sanh. Đó ý Ngài muốn nói vậy đó. Mà tất cả căn cơ thượng trung hạ đều có thể gì, đều tự tâm mà niệm Phật để được giảng sanh hết. Mình niệm Phật từ đâu ra? Là tâm mà niệm chứ không có vụ mà cái khác được đó, là tâm niệm. Cái thân hiện nay do túc nghiệp đời trước mà có, nên trong đời này không thể thay đổi. Phật tử đó, cái Phật tánh của mình á, nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh thì không có nam nữ. Nhưng mà do túc nghiệp đời trước, là do mình tạo nghiệp thế nào đó, cho nên bây giờ nó trổ ra là cái hiện tượng là nam nữ khác nhau. Đó là hiện tượng. Nhưng mà bản thể không có nam nữ, bản thể giai đồng. Phật tử phải nghe đi nghe lại hoài để ý chỗ này. Mà nếu trường hợp mà mình gieo cái tạo cái nghiệp rồi đó, nghiệp người nữ rồi, thì bây giờ kiếp này không thể thay đổi được. Để cho đó, như người nữ mà muốn đổi thành người nam trong đời này thì không thể được. Đó, vì trong đời này muốn thay đổi người nam không thể được. Vậy thì Phật tử muốn thay đổi á, muốn thay đổi người thành người nam á làm sao? Niệm Phật về có Phật được thì không có tên chuyển thành nam đó là. Về có Phật mới chuyển được, chứ hiện tại bây giờ thì không thể chuyển được. Nhưng mà theo tinh thần mấy vị cổ đức á, mấy vị thiền sư thường thường cổ đức, người ta đi sâu vào cái cách dạy đạo, cái phương cách kiểu phương tiện thiện xảo đó. Chứ thí dụ về Phật tử ý niệm được hả? Tự ý niệm về cái nhân quả sanh tử luân hồi, mình bị cái thân nữ hả? Sợ gì bị thân nữ là tại sao? Vô ý niệm gì, tâm niệm thế nào đó, đó không? Như có một cái bà già bà lão lợi á, thấy thân nữ vào đó rồi sống trên này rồi sanh đẻ khổ đau, rồi gặp đủ chuyện mình lỗ lã hơn người nam à. Bà rọi tổ Triệu Châu nói là nhờ Ngài từ bi chỉ con tu làm sao mà chuyển nữ thành nam ngay kiếp này. Cái tổ đó được, chuyện đó dễ không khó đâu. Đã, Ngài nói rồi, bây giờ Ngài chỉ dạy nó là được rồi, lên trước Phật thì tôi chứng minh, rồi lên trước Phật lễ Phật đi, rồi tôi nói sao mà nó y vậy tôi nha, mà tâm nguyện mà y vậy đó, thì chuyển à. Phải nghe lời mà lên, mà Phật có lại là vào tổ đứng đó chỉ. Nó bây giờ bằng nguyện nha, tôi nói sao mà y vậy cái tâm niệm bà. Nói là thưa Đức Phật từ bi chứng giám cho con, rồi y theo nha. Bây giờ con nguyện cho con đời đời kiếp kiếp con chịu khổ gánh khổ chúng sinh, con chịu xúc đa địa ngục chúng sinh phải lên thiên đường về cực lạc tốt đẹp quý báu an vui hết, còn cái khổ con lãnh hết. Nó ủa Ngài lộn, con khổ quá, con muốn nữ biến thành nam mà Ngài dạy gì đâu rồi, từ không có ý nguyện con gì hết vậy. Cái Ngài về quả Ngài bỏ Ngài đi, Ngài trở về Liêu Ngài ở. Thì Phật tử biết tại sở vì sao? Nữ là cái tâm mình nào đó, những tiền kiếp nào đó, cái tâm mình lợi mình mà hại người, hay là tâm nhỏ, tâm mà nhỏ nhất, cái tâm mà muốn đố kỵ hơn thua gì, mình muốn hơn người thế nào đó, cái tâm mình nó không được rộng rãi bao la. Cho nên mình mới biến, mình mới là cái nghiệp đó mình lên được bị thân nữ đó. Quý vị có quả báo này thân nữ thì mình biết thân rồi. Bây giờ ngài mới chuyển cái tâm, bà phải chuyển tâm niệm. Muốn nam được bây giờ gốc là bà chuyển cái tâm niệm. Đại trượng phu, nếu mà chuyển niệm từ người nữ chuyển tâm niệm đại trượng phu, đó là tâm mình nam thật. Vấn đề mà ngài nó không nói cái thân tướng này, nhưng mà nó có ăn quan trọng cái tâm mình. Thì cái tâm người nam là đại trượng phu phải làm sao? Là phải gánh khổ chúng sinh. Chuyện nặng gì, nhọc gì mình gánh hết, chuyện khổ mình gánh hết. Đó, cho mình khổ xuống địa ngục mình gánh, địa ngục mình đời đời cái kiếp mình nguyện địa ngục và tất cả trên đều về thiên đường, đều về niết bàn, đều về cực lạc hết. Bây giờ cái tâm nữ mà chưa dẹp được, nó không thể chụp được, nó không được vậy. Bà muốn có khỏe nhẹ ăn vui, bây giờ cái khổ quá vậy cũng chịu hết trơn vậy, cũng chịu không nổi. Nói ủa một ngày lộn sao, ngày lộn đó, bắt con nguyện như ngày lộn rồi, con đâu ý miệng vậy. Nói thôi vậy bà là người nữ luôn, hết chuyện được rồi. Tự ra không, là cái tâm mình kiếp trước, sau đó bây giờ mình mới là trở thân nữ. Hay bây giờ muốn chuyển nam là đang chuyển tâm. Mà nói vậy á thì tại mấy thiền sư cho mình nên gốc là chuyển cái tâm. Mà bây giờ Phật tử muốn chuyển người nữ được cũng được. Bây giờ Phật tráng niệm Phật, nguyện có Phật đi, về có Phật A Di Đà là không có vụ thân nữ nữa. Tự ra không. Rồi chứ nói thêm, nói thêm là chứng minh cho Phật tử thấy cái tâm mình á không có nam nữ. Có nhiều người Phật tử hỏi từ xưa gì Đức Quan Thầy Bồ Tát là người nữ ha. Sư nói là cái đó là tùy Phật Bà thị hiện. Thấy không? Chứ là Quán Âm Đại Sĩ, nói Quán Âm Đại Sĩ là không có, không nói là người nữ. Hiện bây giờ Đức Quán Âm Đại Sĩ đương hầu Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc. Rồi Đức Đại Thế Chí hầu kế bên kêu Tây Phương Tam Thánh á. Thờ với này nè, Tây Phương Tam Thánh là Đức Phật A Di Đà và hai vị Quán Thế Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát kêu Quán Âm Đại Sĩ. Thế là Đại Thế Chí Bồ Tát cũng đại sĩ luôn. Và trên cõi cực lạc không có nữ, không có tướng nữ. Nhưng mà ngài thị hiện Quán Âm Nam Hải hay là quán là thường thường tụng Đức Phật Bà, Quán Âm Thị Kính hay Quán Âm Diệu Thiện, cái đó là Đức Quán Âm Bồ Tát thị hiện, tất nhiên là quá thân ngài tạm hiện thân người nữ để độ chúng sinh cho dễ. Người nữ như bà mẹ hiền gánh giác, bà mẹ hiền dễ cảm quá chúng sinh đó. Đó, thành ra bây giờ mới tạm phương tiện tạm thân người nữ. Chớ Phật tử đừng nghĩ rằng Quán Âm phải nữ mới được. Hiện bây giờ Đức Quán Bồ Tát ở Tây Phương Lạc là ngày là, đó là báo thân ngài đó, là nam chứ đâu có nữ đâu. Nhưng mà thị hiện xuống đây quá thân thì tạm mượn thân nữ. Phật tử đó hiểu ý đó không? Thật ra bây giờ mình muốn ngài nói thì bây giờ cái hiện tại bây giờ mình muốn cái thân mình là cái nghiệp tốt nghiệp mình rồi thì không thể đổi được, không đổi thành nam được. Bây giờ muốn thành nam được thì tốt rồi nha, thì nguyện người Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà người nào không đủ túc duyên để Phật cảm ứng về Tây Phương Cực Lạc được á, mà Phật tử niệm Phật rồi đó, muốn cầu thành nam thì để kiếp sau trở thành nam. Ở Ta Bà này là thành nam được là do niệm Phật A Di Đà và cái nguyện mình muốn thành người nam được, nhưng mà chờ kiếp sau á hiện cái tướng nam được. Bây giờ tiếp, cứ tùy theo thiên tính mà niệm Phật. Người trí thì lấy trí mà niệm Phật giảng sinh, người ngu thì dùng ngu mà niệm Phật giảng sinh. Có đạo tâm cũng niệm Phật mà giảng sinh, không đạo tâm cũng niệm Phật mà giảng sinh, người có tài kiến cũng niệm Phật mà giảng sinh. Quý Phật tử nghe câu này sư rất là cảm kích. Tới đi chỗ này á, nghe không? Và thường thường á, nếu mà mình theo cái nhận xét tu bình thường theo cái đạo mà kêu rằng thông giáo thường á, thì thường thường ta nói là tùy theo thiên tính mà niệm Phật. Có người trí thì lấy trí mà niệm Phật giảng sinh, người ngu thì dùng ngu mà niệm Phật giảng sinh. Có đạo tâm mà niệm Phật cũng giảng sinh, mà không đạo tâm niệm Phật cũng giảng sinh. Đó, ra bây giờ thường thường mình nghĩ rằng cái người đa số đó, mình tu là người có trí huệ thì mới được tốt đẹp quý báu, hay là có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. À, cái người có trí huệ, còn người ngu thì rất là khó. Bình thường á, nghe không? Còn bây giờ có người thường thường nó tu tập bình thường, người có đạo tâm thì tu tập có tiến bộ, còn không đạo tâm thì không thể tiến bộ trên đường đạo được. À, nhưng mà cái chỗ này tại sao mà nói nó gần như không ăn nhân quả lắm. Thấy không? Nói là cứ tùy theo thiên tính mà niệm Phật, là tùy theo cái gì? Cái tâm mình, tùy tâm của mỗi chúng sinh. Người trí thì lấy trí mà niệm Phật cầu giảng sanh, mà người ngu thì dùng ngu niệm Phật cầu giảng sanh. Mà đạo tâm niệm Phật, có đạo tâm niệm Phật thì được giảng sanh, nhưng mà không đạo tâm cũng niệm Phật giảng sanh. Người có tà kiến niệm Phật giảng sanh mà gì cũng được giảng sanh hết. Mà người có chánh kiến niệm Phật giảng sanh, mà tà kiến niệm Phật cũng được giảng sanh. Thì cái chỗ này chưa nói Phật tử nghe, ngài lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nha, cái chỗ này là gì? Là nếu Phật tử đòi hỏi phân biệt theo trí phàm tình của mình thì không hiểu đại nguyện Đức Phật A Di Đà. Đúng không? Cái đại nguyện của ngài rất cao rộng, rất to tốt đẹp, rất quý báu, nên là kêu đại từ đại bi. Cho nên nếu trường hợp mà người nào mà niệm Phật là gì, ngài rước hết, mà nhớ điều kiện là sao? Là phải làm sao? Là phải đúng 10 niệm sau cùng và phát nguyện gì của Phật. Đó, Phật tử nhớ không? Thì ra sư nói loại hoài đó, không có chọn lựa như kỳ trước Phật tử nghe đó. Đó, người trì giới ngài cũng rước, mà phá giới ngài cũng rước. Người thiện ngài cũng rước, người ác ngài cũng rước. Nhưng mà với điều kiện là gì? Là 10 niệm tính hạnh nguyện đàng hoàng, 10 niệm sau cùng là đại nguyện đại từ đại bi. Ngài không chọn lựa người ác kẻ xấu, người trì giới hay phá giới nào cả. Đó, cái đại từ đại bi không chọn lựa. Nhưng mà với cái điều kiện, với cái điều kiện là phải tính hạnh nguyện cho đầy đủ thôi. Đủ rồi, nhiêu là đủ rồi. Thật ra khi Phật tử hiểu này đã lợi ích gì? Lo là mình đừng có nghĩ mình ráng tu, ráng niệm Phật rồi phát nguyện về cho đúng cách đi. Mình đừng có ngại nói là căn cơ thấp kém, hay là tôi đương tội lỗi, tôi đương lỗi phá giới, hay là tôi đương người ác quấy. Không nên nghĩ như vậy. Vì có nhiều người như vậy đó, có nhiều người có cái tâm niệm rằng tôi có thiện lành nhiều mới về có Phật được. Còn tôi không được thiện lành nhiều, tôi không tu tập nhiều, hay là tôi không có cái nghiệp thiện nhiều, tôi không thể về có Phật được. Đa số mình chúng sinh hiểu như vậy. Cho nên tổ mà lặp đi lặp lại hoài cái điểm này. Mình đừng nên nghĩ như vậy. Dầu trí tôi ta cũng rước, Đức Phật hay nào nói dầu người trí ta cũng rước, người ngu ta cũng rước, người chánh kiến ta cũng rước, mà tà kiến ta cũng rước, người trì giới ta cũng rước, người phá giới ta cũng rước. Là vì nếu con các con làm sao? Là tính hạnh nguyện mà nguyện về và cảm ứng. Do đó hồi Phật tử biết rằng cảm ứng đạo giao à. Đó, phải đi chỗ này chỗ đó. Thật ra bây giờ Phật tử làm sao mà mình lỡ có phạm giới, hay lỡ có làm hành động gì ác quấy sai quấy, bây giờ ăn năn sám hối lại cứ việc niệm Phật cầu giảng sanh là Đức Phật rước. Đừng ngại, đừng sợ. Hay là bây giờ tôi còn dại khờ ngu quá, căn cơ thấp kém quá, không cần. Hãy cứ nguyện gì có Phật thì niệm Phật đi rồi Phật rước à. Phật không có chọn lựa tôi căn cơ thấp căn cơ cao gì chứ, không có chọn lựa bực thượng bực hạ gì hết. Cái đại nguyện này không có chọn lựa. Nhưng mà làm sao con làm sao cảm ứng, muốn cảm được cứ niệm Phật và nguyện gì có Phật, thế thôi. Nè, ngài nói tiếp thêm nhấn mạnh đó nè: hàng phú quý rồi hạng bần cùng, người tham lam, kẻ tánh nóng, bậc có từ bi không, hoặc hạng không có từ bi, do bổn nguyện không thể nghĩ bàn của Đức Phật hay nào, hãy niệm Phật thì đều được chẳng sanh. Và tự nghe chủ này nhấn mạnh: dầu phú quý, dầu mừng cùng, dầu tham lam, hay dầu nóng nảy, mà có từ bi không có từ bi, đều rước hết. Vì sao? Vì sự nhấn mạnh điểm này, cái đại nguyện Đức Phật hay đà không chọn lựa. Thật ra không có chọn lựa. Cái người này mà tốt tôi mới rước, người kia xấu tôi không rước. Nhưng mà tất cả dầu người tốt người xấu, vì cũng phải có cái điều kiện đặc biệt để ngài ứng, ngài rước. Ứng là gì? Là tính hạnh nguyện đầy đủ. À, tính đầy đủ niệm Phật đàng hoàng là có tính nguyện đầy đủ rồi mới được. Sư thí dụ, sư thí dụ này thí dụ thường lắm, cái chỗ này rất là rõ ràng thực tiễn. Bây giờ Phật tử đương ở trong tỉnh xá này, mà Phật tử nói làm sao ánh sáng mặt trời rước đem vô chiếu giùm con thì không được. Không, vì cái tao phong hay là vì cái tôn nó cản rồi. Bây giờ Phật tử muốn hưởng ánh sáng mặt trời thì chịu khó ra ngoài trống. Mặt trời rọi nè, già cũng rọi, trẻ cũng rọi, không, người có tâm đạo cũng rọi, không tâm đạo cũng rọi. Chưa, ví dụ rõ ràng không? Bây giờ Phật tử tất cả rất nhiều hạng, rất nhiều thành phần, giàu có, nghèo có, trẻ có, già có, thiện, rất là thiện lành cũng có, mà không thiện lành nhiều cũng có. Nhưng mà nếu ra, chịu có ra ánh sáng là gì? Là được hết. Mà bây giờ quý Phật tử nào mà bây giờ tôi rất thiện lành, tôi rất tinh tấn niệm Phật rất nhiều, tốt, bây giờ biết ánh sáng mặt trời rọi thì không rọi được, ánh sáng rồi phải ngồi trong này rọi không được, không? Thì cái người rất là thiện lành, rất tốt đẹp mà không có tính hạnh nguyện đầy đủ thì biểu Phật cái là rước Phật rước mới được. Tự nhớ chỗ này không? Nó người nhiều người nó hơi tầm. Nếu bây giờ tôi niệm Phật, tôi thanh tịnh, tu trì rất là tốt đẹp, rất thanh tịnh, cũng niệm Phật nữa, nhưng mà không có tính hạnh nguyện rồi, không có tính nguyện thì vẫn không được rước. Đó, dâu cho thiết thiện lành, dâu cho thiết là tốt đẹp, vẫn không được rước. Tại vì tại sao? Tại vì ngồi tịnh xá hoài bị hưởng trăng trời cũng được, phải không? Thì dầu cái người mà thiện lành tốt nhất mà biểu Phật rước, Phật không có tính nguyện, Phật rước không được. Mà cái người nào niệm Phật mình dầu ác quấy, dầu bần cùng, dầu nghèo khó, dầu thiếu từ bi mà niệm Phật cầu giảng sanh, Đức Phật vẫn rước. Đức Phật đâu có chọn lựa nó ác quấy. Nhưng mà cái người mà ác quấy xế quấy mà thành lòng niệm Phật là tự nhiên tâm mà là chuyện, nó ngộ đó. Mà tự cứ tin tưởng niệm đi là chuyện. Nhưng mà được, có nhiều người á, cái sở chấp chúng sinh lạ lùng lắm. Nó bây giờ người ác cũng rước, người phá giới cũng rước, bây giờ tôi lo phá giới tôi ác à, để Phật rước. Nó tầm bậy nữa, nó chấp bậy nữa. Mình khi mình phá giới rồi để mình ăn năn sám hối rồi nó hết, rồi mình bắt đầu niệm Phật, ăn năn hối không làm nữa và niệm Phật. Người làm ác quấy mình không làm ác quấy nữa để mình rồi mình niệm Phật, chứ mình cứ ác quấy hoài làm sao mà cảm ứng Phật được. Mà tự rõ không? Bởi vì chúng sinh đó, rồi tôi lỡ làm ác quấy quá rồi tôi tự tạo nghiệp ác quá, tôi không dám niệm Phật để cầu về cầu Phật, chắc Phật không rước. Đó, cái lỗi này Đức Phật mới nói rằng không sao, các con lỡ làm ác quấy rồi, cái nghiệp của mình nó khiến như vậy rồi, để con cứ việc gì buông xả, đừng có làm tới nữa, cứ rồi niệm Phật tạc rước. Ý nó vậy đó, đó không? Cho nên là cái đại nguyện của Đức Phật cái nào là rất an ủi mình, mình mới thấy lòng từ của Đức Phật. Bởi vậy mấy cụ đức đó, người ta thành lòng đó là khi mà đi thăm sâu vào cái đại nguyện Đức Phật cái nào, mấy ngày cảm kích, mấy ngày khóc nước mắt lưng tròng. Mà mình có cảm được cái này không? Cảm được cái đồng đại từ để biết Đức Phật không? Mà nếu không có đại nguyện Đức Phật A Di Đà là mình vô Phật. Mấy cái người mà căn cơ thấp là vô Phật, không bao giờ giải thoát sinh tử luân hồi được. Không bao giờ giải thoát sinh tử luân hồi được nếu không có đại nguyện bậc trung bậc hạ. Mà đa số mình ở trong dòng cái bậc trung bậc hạ, không có nói đề rớ vô giải thoát sinh tử luân hồi được đâu. Nhưng mà nhờ cái đại nguyện Đức Phật A-di-đà mình mới có phần. À, mình mới có phần là thoát khỏi sinh tử luân hồi, là về có Phật đó. Mà tự ra không? Mình mới có phần được. Cho nên sẵn đây có cái việc này sư nhắc nhở Phật tử. Không biết có hồi nãy cô Thủy Ngọc có vô, có Chân Long rồi hỏi thăm rồi, cổ lâu rồi pháp danh Thủy Ngọc, không biết cổ bữa nãy biết rồi đi về nhà rồi về lại đi cúng, không biết có lại không nữa. Rồi cổ tu Phật tử lâu rồi, tưởng tọa rồi đó, tọa nhất trung rồi đó, rồi đặt pháp danh là Thủy Ngọc. Sư mới hỏi thăm biết vậy thôi, mà lâu lâu cổ vô đi cúng và cũng hỏi nữa. Mà cho hỏi bây giờ cô cũng thấy cô cũng thành lòng vô cúng Long cúng qua rồi, tốt quá vậy cô. Ý niệm còn sao?
Ý niệm của nó là sao? Kiếp sau tốt kiếp này. Đỡ kiếp này. Kiếp sau đỡ kiếp này. Kiếp này gặp nghiệp chướng nhiều, kiếp sau nó tốt đỡ kiếp này. Nó thôi rồi, cô nghe vô đệ tử của quý sư mà không nghe pháp thường, không tìm hiểu kinh sách, cô mới được có tâm nguyện này rất là uổng. Không hiểu đạo gì hết, có cái tâm niệm như vậy. Tâm niệm mà về cõi trời làm tiên nữ, người ta không chịu. Tiên là một nữ, người ta không chịu thai. Mà bây giờ cô làm người thường tới đỡ kiếp này thì quá uổng đi. Tại sao không vô nghe pháp của sư chỉ dạy, mà nhất là tổ chỉ dạy? Dầu căn cơ như thế nào, cô cứ việc niệm về giảng sanh đi. Bây giờ cô nói gì chắc sư rất vui. Nói là thưa sư, con cũng mong được qua là kiếp này con về có Phật Di Đà. Sư ơi, sư rất quan hỷ. Làm dân đất Phật, không dùng dân đất Phật rồi làm dân đất này. Là tại lý do gì? Tại lý do là không hiểu Phật Pháp, không nghe của sư giảng dạy, không tìm hiểu kinh sách. Rất là uổng. Thành ra bây giờ Phật tử nên, cái vị nào có rảnh rang mà đến nghe của sư thường xuyên rất là tốt. Có nhiều nghe giảng mà chưa nhập lý, chưa hiểu rõ cái để có niềm tin vững vàng. Cho nên có cái tâm niệm như vậy. Mà cho thấy cũng có một số người, có người mà vô ra ít đó là bị ảnh hưởng cái này đó. Trường hợp như nào mà nghe sư giảng pháp thường, xem kinh khảo cuốn thường, mới có cái tâm niệm giải thoát sinh tử luân hồi ngay kiếp này mới được. Chứ không thôi rất là lầm lạc uổng quá. Mình có lòng tu mà bây giờ cái này đâu có khó. Phật tử thấy khó không? Đức Phật đâu có chọn lựa đâu. Dầu tánh nóng Phật cũng rước, dầu tà kiến cũng rước, dầu tham lam cũng rước. Nhưng mà mình niệm Phật đi, chuyển tâm nó hết trơn. Khi mà chuyển, đặc biệt là cái danh hiệu Phật này nào là Phật tử thấy sao? Là khi mà niệm rồi đó là công đức của Đức Vô Lượng đi, của Đức Phật này vào vô tâm mình. Từ đó sẽ chuyển hóa những cái tham lam, cái sân giận, cái nóng nảy, cái thiếu từ bi của mình, chuyển hết. Thật ra Phật tử có niềm tin như vậy được thì cứ việc niệm Phật tử hạng nào cũng được hết, ra sao cũng được hết. Nhưng mà đòi hỏi Phật tử gì? Phải thành lòng niệm Phật và nguyện gỡ Phật. Phải không? Nhưng chưa nói lại, tất cả Phật tử đây không chọn lựa, Phật tử đều bỏ sau này Phật tử ra khỏi tỉnh xá này đi ra ngoài trống thì sẽ hưởng ánh nắng. Ánh nắng mặt trời không có chọn lựa, không có chọn lựa già trẻ tốt xấu gì cả, mà đòi hỏi phải ra khỏi tỉnh xá. Thì Đức Phật, tại nguyện Đức Phật là cũng vậy, không có chọn lựa người ác kẻ xấu, người tốt người thiện, người có đạo người không có tâm đạo, đều gì? Đều rước hết. Bởi vì đó là chuyện đại từ đại bi. Phật tử ráng lên nghe rồi cảm kích mới được. Nếu không có Đức Phật hay là, nếu không có đại nguyện ngài thì mình không có phần, mình không có phần thoát khỏi sinh tử luân hồi ngay kiếp này. Mà bây giờ rất cảm kích cái đại từ đại bi Đức Phật ban cho mình trong 48 lời đại nguyện này đây. Và mình gì? Mình sẽ thành lòng, mình tu tập niệm Phật thì được kết quả hết rồi. Thấy không? Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật được vào biển thệ của Đức Như Lai. Phật tử mỗi ngày Phật tử mà nguyện đó. Đó Phật tử câu rất là hay. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật mà được vào biển thệ của Đức Như Lai. Là niệm Phật rồi, Đức Phật rước. Vào biển thệ rồi những bước niệm Phật rồi Phật rước à. Không? Thì bây giờ mình được vào cái biển thệ cũng nghe rồi. Rất là quý báu, mỗi ngày mình nhớ như vậy. Có gì khó đâu. Bởi vì tôi nghĩ rằng Phật tử nào mà nghe sư giảng pháp thường, khi giảng kêu trùng tiên lời tổ là Phật thôi. Cho Phật tử có niềm tin rồi thì không có cái tâm niệm, không có tâm niệm niệm Phật để cầu giàu sang, niệm Phật cái đừng đau bệnh, niệm Phật cho tôi về cõi trời, niệm Phật được tốt đẹp hơn cái kiếp này. Không có tâm niệm đó. Mà có cái tâm niệm gì? Nguyện về cõi Phật làm Phật độ chúng sinh. Rất là tốt đẹp. Đó là cái tâm niệm đúng nhất. Mình tự ra không? Với cái câu này, nổi câu này không là mình đủ thấy là rất là báo quý, rất là từ bi Đức Phật, là mình có phần. Phật tử ở nằm trong cái dạng nào Phật tử cũng có phần được Đức Phật trước hết.
rất là an ủi tự nhiên, phải không? Cái dạng nào cũng được Đức Phật trước hết chứ. Chứ đừng nói sư sư bây giờ tôi căn cơ thấp quá không dám làm danh Đức Phật, cái đó là hiểu lầm nữa, phải không? Bây giờ ta thêm nè, điểm 18, hỏi người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật hơn kém ra sao? Tổ đáp, hãy đứng lại nè, hỏi nè, người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật hơn kém ra sao? Người xuất gia là như quốc sư đấy ha, rồi người tại gia là quý Phật tử đấy ha, rồi cùng niệm Phật nhau hơn kém ra sao? Thì tổ đáp, người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật công đức bằng nhau, không có hơn kém. Đó. Thật ra bây giờ cái chỗ này dễ hiểu được phải không? Nhưng ta hỏi tới là bây giờ sư giảng cũng được, nhưng mà chỗ này ta hỏi tới là bắt đầu cái thắc mắc này đã bắt đầu như giảng rồi đó. Rồi ta hỏi tiếp, nghe tổ nói vậy đó, người xuất gia niệm Phật, người tại gia niệm Phật công đức không hơn kém. Thì một Phật tử mới thắc mắc mới hỏi, chỗ này quả thật tôi không hiểu, vì sao người xuất gia không gần đàn bà, ăn chay trường niệm Phật do đó rất đáng quý, người tại gia thường hay nghĩ đến sắc dục, ăn thịt uống rượu mà niệm Phật hẳn nhiên là thấp kém, làm sao mà bằng nhau được? Ta mà tưởng ta luận biện cũng có lý ta chứ, phải không? Tổ đáp, công đức bằng nhau không có hơn kém. Vì sao vậy? Vì người không biết bổn nguyện của Đức A-di-đà mới có nghi vấn này. Đó. Như chị nói nãy cũng y vậy thôi, ý là cái đại nguyện Đức Phật A-di-đà thì không chọn lựa thế thôi. Còn mình đây mới phân tách theo hiện tượng giới không à, phải không? Đó. Rồi, cái chỗ này nữa là thêm cái nhấn mạnh đó, quý Phật tử nên hiểu chỗ này. Và sau này cũng có cái ngày có giảng tiếp, Phật tử nên nhớ rằng trên đạo Phật nhìn hai mặt, hiện tượng và bản thể. Vì chúng sinh đa số không rõ bản thể chân tâm mình đó, mà mình so sánh để có hiện tượng giới. Cái hiện tượng giới là cái tướng sanh diệt của hiện tượng pháp giới. Nên cho nên mới hỏi như vậy là cái người phải so sánh người xuất gia với người tại gia, rồi cũng so sánh Phật tử thấy cái phân biệt rõ ràng là người xuất gia là không gần đàn bà, ăn chay trường niệm Phật do rất đáng quý, người tại gia là nghĩ đến sắc dục, ăn uống thịt rượu niệm Phật hẳn nhiên là thấp kém. Đó là trên hiện tượng giới. Còn tổ trả lời là gì? Trên cái bản thể. Phật tử nói không, bây giờ rồi xin nhắc Phật tử hoài, mình học hoài mình nắm được ý chỉ đạo Phật, mới nắm được ý chỉ của đạo Phật mới được. Là Phật tử thấy thường thường sư giảng sóng nước đó, nước là bản thể, sóng là hiện tượng, nhưng mà toàn hiện tượng là bản thể. Phật tử nói không, chân tâm mình là bản thể, rồi bắt đầu do cái duyên nghiệp nó hiện ra, nhà cửa cây đất đá vạn pháp chúng sinh là hiện tượng, phải không? Nhưng mà toàn hiện tượng là bản thể chân tâm, toàn chúng sinh toàn vạn vật là bản thể chân tâm. À, rồi Phật tử có nghe thường thường nói vậy không, là nếu mà nhìn vào cái lý đạo là sao, là toàn phiền não tức là bồ đề, ra bồ đề phần nào phần não không hai. Nếu nhìn về mặt cái bản thể, Phật tử đó không, toàn phiền não tức là bồ đề rất là khó hiểu. Có nhiều người thắc mắc hoài tại vì chưa nắm được cái chân lý ý nghĩa của đạo Phật. Mình có sống trong hiện tượng giới sanh diệt không? Thành ra khi mình nghe nó toàn phiền não tức bồ đề là chịu không nổi.